Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Con đi lòng đường, Giêsu xin dẫn dắt, tay cầm tay vững chắc, quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo Thư Cô-rinh-tô thứ nhất. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 6 với đề tài Khoe mình trong Chúa, căn cứ trên Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 từ câu 26 đến câu 31. Mời quý thính giả cùng xem Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 từ câu 26 đến câu 31. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng, nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và sự khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta, hầu cho như có lời chép rằng, ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đa số con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô có địa vị như thế nào đối trong xã hội khi Chúa gọi họ? Điều đó có nghĩa gì? Câu 26. Câu hỏi thứ hai, Đức Chúa Trời chọn những gì ở thế gian? Tại sao? Và với mục đích gì? Từ câu 27 đến câu 29. Câu hỏi thứ ba, nhờ ai con dân Chúa được ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu? Khi ở trong Chúa, chúng ta được gì? Sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc có nghĩa gì? Điều đó đưa đến thái động nào? Câu 30, câu 31. Triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, đa số con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô có địa vị như thế nào đối trong xã hội khi Chúa gọi họ? Điều đó có nghĩa gì? Câu 26. Sau khi chứng minh cụ thể về tư tưởng hay đường lối của Đức Chúa Trời khác biệt với lối suy nghĩ của loài người, giờ đây, Phao-lô quay sang những người đã được Đức Chúa Trời kêu gọi. Họ là những người như thế nào? Phao-lô cho biết, hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Câu 26. Các nhà lãnh đạo ở đời thường chiêu mộ càng nhiều người theo mình thì càng tốt, và tốt hơn nữa khi họ là những người thông thái, có chức trọng quyền cao hay là danh gia vọng tộc để đánh bóng tên tuổi của mình. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời kêu gọi con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô đa số là những người bình thường. Họ không xuất thân từ giai cấp trí thức hay là thượng lưu trong xã hội. Họ được gọi đến với Chúa không phải bởi những triết lý hùng hồn, nhưng bởi phúc âm đơn sơ. Họ là những bằng chứng sống cho sự cứu rỗi, không hề tùy thuộc vào bất cứ điều gì của loài người. Thế mà giờ đây, họ lại đặt sự khôn ngoan con người lên địa vị cao trọng, đến nỗi tôn cao nhà truyền đạo này mà hạ thấp nhà truyền đạo kia, gây sự chia rẽ trong hội thánh. Phao-lô khuyên họ cần suy xét vấn đề này cách nghiêm túc để có thể thấy được sự thương xót của Đức Chúa Trời ban cho cách vô điều kiện trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, hầu cho không còn ai dám cậy mình trong sự khôn ngoan của loài người để không còn tiếp tục xé nát hội thánh của Chúa, tức là thân thể của Ngài. Bài học áp dụng thứ nhất là con dân Chúa, chúng ta hằng cảm tạ ơn Chúa vì sự thương xót cả thể của Ngài đã kêu gọi chúng ta là những con người bình thường trong xã hội để trở nên con cái của Ngài. Thứ hai, hãy luôn nhớ rằng Chúa chọn chúng ta để bước vào trong mối thông công với Ngài, chứ không phải chúng ta chọn Chúa hầu cho không ai khoe mình. Câu hỏi thứ hai, Đức Chúa Trời chọn những gì ở thế gian, tại sao và với mục đích gì? Câu 27 đến câu 29. Phao-lô tiếp tục cho con dân Chúa biết, nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và sự khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có. Câu 27 đến câu 29. Liên từ nhưng ở đầu câu 27 chỉ về mối quan hệ đối lập hay trái lại với câu 26. Câu 27-28, ông cho thấy sự chọn lựa của Đức Chúa Trời trái ngược với quan điểm của con người. Chúa đã chọn những sự dại, sự yếu, sự hèn hạ, khinh bỉ và sự không có. Điều này cho thấy đường lối của Chúa là thích chọn những con người chẳng có gì đáng quý trọng trước mắt thế gian để dùng họ tôn vinh Ngài mà con dân Chúa tại thành Corinto là bằng chứng sống. Phao-lô tuyên bố rằng, cho dù sự khôn ngoan của con người có nhiều đến đâu, cũng không thể vượt được hay thay thế được công lao của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá. Con đường để nhận được sự cứu rỗi vốn đơn giản đến nỗi bất cứ người nào cũng có thể biết rõ nó. Tài năng và sự khôn ngoan không đưa một người vào được nước trời, chỉ có đức tin đơn sơ mới làm được việc ấy. Cho nên, chẳng một ai có thể khoe khoang về công đức của mình, có thể giúp mình tìm được sự sống vĩnh hằng. Sự cứu rỗi hoàn toàn do Đức Chúa Trời ban qua sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá. Chúng ta chẳng có thể làm được gì để xứng đáng chiếm đoạt được sự cứu rỗi, mà chỉ cần tiếp nhận điều Chúa Cứu Thế Giê-xu đã làm xong hết cho chúng ta mà thôi. Mục đích Đức Chúa Trời chọn những điều không ra gì trong mắt của thế gian, ấy là để vinh hiển càng thêm cho Đức Chúa Trời, chứ không quy về con người. Nên Phao-lô nói, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Câu 29. Bài học áp dụng. Thứ nhất, Đức Chúa Trời có quyền năng biến đổi những con người bình thường để làm những công việc phi thường cho Chúa, miễn là chúng ta vâng phục Ngài. Vì thế, chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng Chúa không thể nào sử dụng những con người kém cỏi cho công việc nhà Ngài. Thứ hai, một người được cứu không phải do sự khôn ngoan của người ấy, mà là nhờ ân điển và bởi đức tin, hầu cho không ai tự hào. Ý thức được điều đó, giúp con dân Chúa càng biết ơn Chúa để tận hiến đời sống mình cho Chúa trong sự thờ phượng và phục vụ Ngài. Thứ ba, mục đích Chúa cứu con dân Ngài để chúng ta được bước vào trong mối tương giao với Đức Chúa Trời, tôn thờ Ngài và rao truyền danh Chúa cho mọi người. Câu hỏi thứ ba, nhờ ai con dân Chúa được ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu? Khi ở trong Chúa, chúng ta được gì? Sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc có nghĩa gì? Điều đó đưa đến thái độ nào? Câu 30-31. Phao-lô dạy rằng, vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Câu 30-31. Phao-lô cho biết, chính Đức Chúa Trời đã kêu gọi anh em đặng hiệp làm một với Chúa Cứu Thế. Đây là ân sủng Chúa dành cho mọi người. Nhờ đó, chúng ta có được sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc. Những điều này có nghĩa gì? Sự khôn ngoan. Chúa Cứu Thế Giê-xu là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Câu 24. Khi có Ngài, chúng ta có sự khôn ngoan về mặt địa vị để bảo đảm sự cứu rỗi toàn vẹn cho chúng ta. Sự công bình. Chúng ta được xưng công bình là nhờ có đức tin vào Chúa Cứu Thế. Roma chương 5 câu 19. Vì Chúa Cứu Thế là đấng công chính trọn vẹn duy nhất đã nhận hết tội lỗi của nhân loại trên thân thể Ngài tại đồi Gô-gô-tha và chịu sự hình phạt mà đáng lẽ chúng ta phải chịu. Nhờ sự chết thay mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chịu, chúng ta nhận được sự công chính của Ngài. Nên Đức Chúa Trời tuyên bố rằng tất cả những ai đặt lòng tin cậy vào Chúa Giê-xu là vô tội và là công chính. Sự nên thánh có nghĩa là được biệt riêng ra cho Chúa, cũng còn có nghĩa là thánh hóa bằng việc con dân Chúa được tuyên bố là thánh bởi đức tin vào công lao cứu chuộc của Chúa Cứu Thế trên thập tự giá. Đây được gọi là nên thánh trong địa vị. Đó cũng là lý do Phao-lô gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là thánh đồ, mặc dầu ông nhận thấy nơi họ vẫn còn nhiều điều đáng chê trách, không phải vì cách ăn ở hay cư xử của họ, mà vì mối liên hệ của họ với Chúa Cứu Thế. Và con dân Chúa tiếp tục được thánh hóa bởi công tác của Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta. Đây được gọi là thánh hóa tiệm tiến. Sự chuộc tội. Phao-lô dùng từ ngữ này để chỉ việc được giải phóng khỏi tội lỗi với tất cả những gì có liên quan bởi sự chết của Chúa Cứu Thế đã trả giá chuộc ấy thay cho chúng ta, và sự cứu chuộc được trọn vẹn trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Tất cả những phước hạnh kể trên đều do Đức Chúa Trời làm cho chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nên Phao-lô khuyên con dân Chúa rằng, hầu cho như có lời chép rằng, ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Câu 31. Ông nhắc nhở con dân Chúa, thay vì khoe khoang về loài người làm cho hội thánh bị phân rẽ, thì hãy khoe khoang về những phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Giê-rê-mi chương 9 câu 24. Bài học áp dụng. Thứ nhất, nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mà chúng ta được ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hãy cứ ở trong Chúa để đời sống chúng ta được sung mãn và kết quả dân sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Thứ hai, trong Chúa Cứu Thế, chúng ta được hưởng mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, nên hãy sống xứng đáng với những gì Chúa đã ban cho chúng ta. Thứ ba, hãy tích cực nói cho người khác những gì Chúa đã làm cho chúng ta hơn là những gì chúng ta làm cho Ngài. Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta từ những con người bình thường ở thế gian này để chúng ta bước vào trong mối tương giao với Ngài, tôn thờ Ngài và phục vụ Ngài. Trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta được sự khôn ngoan, công bình, nên thánh và cứu chuộc. Đây là những phước hạnh có giá trị đích thực trong đời này và đời sau. Vì thế, là con dân Chúa, chúng ta hằng cảm tạ ơn Chúa về những gì Chúa đã làm cho chúng ta bằng lời nói và bằng đời sống cho mọi người xung quanh chúng ta, để nhiều người cũng kinh nghiệm được phước hạnh Chúa ban. Bài học Kinh Thánh theo Thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 1, từ câu 26 đến câu 31, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học số 7 với đề tài Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Dâng lời hát, ngợi ca Chúa nhân từ cho đời sống thỏa vui bình an. Ơn lành Chúa ban xuống ôi vô bờ cho tâm hồn hằng được hân hoan. Sáng ra đi toàn tinh bao công việc, rồi đêm tới gia đình ấm êm. Cảm ơn Cha đức yêu thương dìu dẫn mỗi bước đi và suốt cả đời. Dâng lời hát dù đang sống cơ hàn, tâm tình Chúa ta quên được sao. Đôi ngày sống u ám như mây mờ sẽ rạng ngời vầng dương yêu thương. Dẫu trong gai mưa gió không nao sầng, nhìn lên Chúa tâm hồn biết ơn. Tiếng yêu thương nhạc khuyên khi buồn chán, ánh sáng soi vào lối nguy nan.